đôi khi nó dư nghĩ đạo linh. Chuồng, cái chuyện này nói rằng là dòng dõi của Phạm Vũ Tử ở nước Tấn, ở Phạm Thị, khi mà bị Triệu Giản Tử đánh bại Phạm Thị đó, thì Phạm Thị này trốn sang nước Tề. Thì bây giờ có một cái người mà họ đánh cắp cái trung lớn của nhà họ Phạm này, muốn vác đi, nhưng mà hiểm cái nỗi là cái chuông to quá, không có thể nào mà khiêng được, cho nên ông này mới tìm cái búa để đập bể nó ra đằng mà khiêng. Thì khi đập đi thì cái chuông nó phát tiếng, anh sợ người ta nghe được, thành ra anh bịt chặt tai anh lại, anh lấy bông gòn lấy gì đó nhét chặt lỗ tai xuống đập đập chuông để cho là đừng nghe. Thế này nó trở thành một cái thành ngữ đấy, là yêm nhĩ đạo linh, yêm nhĩ đạo trung đó. Rồi còn câu chuyện thứ hai là nói về vấn đề rằng là ông Nguyễn Văn Hậu ông này có xuất hiện ở nhiều chuyện này. Ông Nguyễn Văn Hậu này này nhớ không? Nguyễn Văn Hậu này này ông Nguyễn Văn Hậu này á, kính mồm mới thấy được. Một hôm người Ngụy Văn Hầu mới thiết yến tiệc để đãi các vị quần thần. Thì ở trong cái buổi tiệc đó thì Ngụy Văn Hầu mời các vị đại phu, các quan đại phu phê bình bản thân của mình. Thì có nhiều quần thần khen tặng Ngụy Văn Hầu là người mưu trí. Thì Văn Hầu nghe xong thì nét mặt lộ ra vẻ tươi tỉnh, thích thú. Đến khi mà nhiệm tòa đó phát ngôn thì ông này nói rằng thần cho rằng là quân chủ không phải là một cái người vua hiền, bởi vì khi mà Ngụy Quốc đó đánh bại được nước Trung Sơn thì quân chủ không có phong cho anh em của mình mà lại chỉ phong cho con cái của mình thôi đó. Cho nên như vậy đó thì là thần đây thấy quân chủ chưa có được hoàn hảo lắm. Thì Ngụy Văn Hầu nghe xong rồi trong lòng chẳng có chút gì là thích thú đó, sắc mặt thay đổi đó, không vui. Nhiệm tòa thấy như thế đó thì tự biết thân phận cho nên từ từ lui ra khỏi của bàn tiệc. Thì bây giờ đến phiên Trác Hoàng lên tiếng. Thì Trác Hoàng nói rằng thần thì nhận xét thấy quân chủ quả là một bậc hiền minh, bởi vì thần thấy rằng nếu không phải là người hiền minh thì tại sao quần thần dám nói những lời ngay thẳng. Vừa rồi đây nhiệm tòa đó dám trước mặt của quân chủ mà nói những lời chân thật như vậy. Thần nhận xét ra quả nhiên quân chủ là một bậc hiền minh, cho nên nhiệm tòa mới dám nói như vậy. Thì bây giờ đó Ngụy Văn Hầu nghe xong á, thì đổi giận làm vui và hỏi Trác Hoàng rằng có thể vời nhiệm tòa trở lại được không. Thì Trác Hoàng nói sao lại không được, thần nghe nói rằng những vị trung thần thì có thủy có chung vô cùng, cho nên đại khái là có thủy có chung là tiệc chưa có tàn, chưa xong cái buổi họp thì không có khi nào mà nhiệm tòa bỏ đi đâu, cho nên rằng là nhiệm tòa không có về đâu, hãy còn ở ngoài cửa đấy. Rồi thì Trác Hoàng ra ngoài cửa và thấy rằng nhiệm tòa quả nhiên đang đứng ở ngoài cửa. Và bây giờ thì nhiệm tòa được mời trở vào và Văn Hầu đó cung kính bước xuống dưới bệ mà đón đấy. Rồi còn bái làm thượng khanh nữa. Nếu mà không có Trác Hoàng thì Ngụy Văn Hầu hẳn nhiên là có thể mất đi một vị trung thần. Nếu mà đã là một cái vị quân chủ hiền minh thì cần phải có những cái bậc trung thần dám nói và không có sợ những người khác chỉ ra những cái sai lầm của mình. Thì đại khái ai câu chuyện nó là như thế. Chuyện trước, câu chuyện nhì. Câu chuyện trước phải nói đến cái vấn đề mà bị tai cắt chuông. Đó, câu chuyện nhì thì nói cái vấn đề rằng là sợ người ta nói không thích chứ phải sợ. Đã nói cái giờ của mình. Nhưng mà nhiều khi quên đi một vấn đề rằng nhiều khi người ta nói được cái giờ, người ta dám nói cái giờ của mình và mình dám nghe, đó nó mới chứng tỏ rằng mình hay ấy, chứ không phải mình dở. Đó thôi, bây giờ mời quý đạo chung bị tai gặp chung. Thì câu chuyện này là nó trở thành một cái thành ngữ, nhưng mà cái thành ngữ này nó hàm một cái ý nghĩa là thiệt là hay, mà nếu diễn tả ra thì phải dài dòng một chút, nhưng mà nó chỉ gom lại thành có 4 câu là bị tai cắp chuông. Thì có nghĩa rằng là cái người mà họ tự che đậy họ là họ tưởng đâu rằng là như vậy là cũng là che đậy mọi người, tức là tự dối mình á, thì là có thể là dối người được. Thông thường họ suy nghĩ như vậy. Cũng như là đây mình thấy một số người đi đường mà mình chẳng hiểu là logic của họ thế nào, nhưng mà nếu mà mình tự mình suy xét đó, thì mình cũng thấy họ cũng thuộc về cái hàng mà suy nghĩ giống như là yêm nhĩ đạo linh. Tức là chẳng hạn họ băng qua đường đó, như câu chuyện của lão đệ nói hồi nãy đó, mà hỏi rằng là đây có người mà hỏi con đường xuống địa ngục, tôi nói không phải đâu. Có người mà hỏi là người ta muốn gì tiết thanh minh chẳng hạn, người ta hỏi đường đến Nghĩa Trang thì mình mới nói rằng là đường đến Nghĩa Trang hả, mình cứ nhắm mắt băng qua đường thì nó sẽ đến đường Nghĩa Trang, nhưng không phải đến địa ngục đâu, đến Nghĩa Trang. Thì ở đây họ cứ băng qua đường này, họ mà họ cũng nhắm mắt băng qua đường hỏi hả, mà họ cũng chưa có từng xuống địa ngục, bởi vì rằng là rốt cuộc thì xe cũng phải né họ. Là bởi vì mấy anh lái xe thì không có tìm đường để vào tù, thành ra phải thắng lại thôi. Thì cái người đi bộ đó mình cứ nhìn rằng là họ cứ giả đồ đò đuôi điếc vậy, họ cứ cắm đồ đi, họ không nhìn chiếc xe. Thì cái thói thường phản ứng là khi người ta nghe thấy tiếng còi xe đó, thì người ta thế nào người ta cũng quay người ta nhìn hoặc người ta né vào. Ở đây không né mà cứ đi. Thì có lẽ cái logic của họ là vậy, là mình cứ yêm nhĩ tạo linh đi, tức là mình cứ giả đò không nghe thấy gì hết, tức là có nghĩa là không có xe. Còn nếu mà mình mà nghe là có xe, mà có xe là có cán. Mà nếu mình giờ đó không nghe hết là chứng tỏ không xe, mà không xe thì làm sao cán. Cho nên chắc chắn nó không bị cán đâu. Còn nghe mới bị. Nếu ông nào bị cán chết là người ta sẽ nói là ai bảo mày nghe gì. Còn đừng nghe nó là không có bị cán, nó tại nghe không có xe đấy bị cán. Như logic suy nghĩ như vậy sao? Thành ra vì như thế mà cứ giả đò điếc cả nó. Nó cắm đầu cắm cổ đi nghênh ngang giữa đường. Xe có bóp còi mấy cũng vậy thôi. Cũng giả đò như là không hề nghe, cứ nghênh ngang mà đi. Thì đó là mình nói ở cái cuộc đời thì con người ta cứ suy nghĩ, người ta có một cái vấn đề là người ta cứ thôi kỷ cập nhân. Thì mình cứ thấy thiên hạ đó là bị cái bệnh là cứ lấy mình ra là suy nghĩ là anh ra, thí dụ như cứ suy nghĩ như vậy là mình thích cái đó, cái là nghĩ là hết thảy thiên hạ nó thích, mà mình ghét cái đó, cái là mình nghĩ là thiên hạ nó ghét. Anh ra, ví dụ như là mà một người người ta thích ăn một cái gì đó, thì khi người ta nấu người ta cho hết thảy đại chúng cùng ăn, thì người ta ngon mà, người ta xài cái câu vậy đó. Nếu ai nói tôi ăn được cái này tôi nó ngon mà, ngon mà thì nó sao mà ăn được. Còn khi mà người ta ghét đó thì người ta không có cho ai ăn hết, người ta mở cái đó khó ăn lắm. thì cái thói thường, cái tâm lý con người là như thế hết trơn à. Đó. Người ta cứ nghĩ, người ta cứ nghĩ một cách giản dị nó như vậy thôi. Thành ra bây giờ á, cũng cái logic đó, thì bây giờ nếu mình không nghe thì hết thảy thiên hạ nó không nghe, mà mình nghe thì hết thảy thiên hạ nó nghe. Thì cứ cái logic suy nghĩ như vậy, mà không có bao giờ người ta suy nghĩ cái điều rằng là nó không phải như thế. Ví dụ như là sư phụ đây, lâu lâu mình có đi chợ chung với lại một hai người, mình thấy đi chợ nghĩa là mua tùm lum tà la, mua một cái thứ mua tùm lum tà la, sư phụ hỏi sao mua nhiều vậy, mà mình có biết đó người, sư phụ bảo biết đó người, nhưng mà liệu là người ta có ăn hết không, không lẽ mình cứ đếm người như vậy mình mua hết 20 trái sầu riêng đem về, mà liệu là trong đó có nhiều người thay ăn sao. Mình phải hiểu rằng là có cái người ta thích, có cái người ta thích. Đó. Thành ra khi nào nếu mà mình không có bị cái bệnh như vậy, nó bị cái bệnh là nếu mà tôi không nghe là hết thảy thiên hạ nghe, cho nên mấy anh tâm lý vậy mới thành yêm nhĩ đạo linh. Đó. Thì đương nhiên khi nào mình cũng phải quan sát. Mình quan sát để mình xem rằng là thì dù cái gì mà nó mới lạ thì mình cứ từ từ mình thử xem rằng là vừa phải thôi, để xem rằng là nó có tiêu thụ được không. Thì mình cũng đoán, mình biết rằng là cái vật gì cũng vậy, cũng có một nửa không thích, một nửa thích. Cái điều gì cũng vậy, cũng có một số thích, một số không thích. Cho nên cái giai đoạn đầu mà để mà khảo sát cái tinh thần đó, mình chỉ làm đủ cái số để khảo sát thôi. Rồi sau đó đó mình mới biết được rằng là cái con số thích nó nhiều hay cái con số nó không thích nó nhiều. Ví dụ vậy. Đó. Rồi thì từ đó trở đi mình mới bắt đầu lấy cái kinh nghiệm đó để mà mình hành xử, tức là mình củ tiêu đó, hay là mình đó phát triển nó. Thì như thế đó, thì nó thành công hơn. Mà như thế đó thì mình cũng hiểu được một cái vấn đề rằng là mình tự dối mình chưa đủ. Anh do trong cái bước đường mình học đạo đi, mình hành Phật sự đi, có đôi khi mình cũng yêm nhĩ đạo linh vô cùng. Chẳng hạn thì dù bây giờ kinh Di Giáo rành rành đó, mở ra là thấy ngay Đức Phật cấm hết á, xin xăm bói quẻ xem ngày tốt xấu, cấm rành rành trong á. Thế nhưng mà rồi thì Ngài Ấn Thuận cũng phải than thở. Ngài Ấn Thuận nói rằng có một số chùa chiền vẫn có xin xăm bói quẻ, vẫn xem ngày xấu tốt. Làm cho Phật tử tưởng là cái đó là hợp pháp, cái đó là của Phật pháp. Thì dù Phật tử mới đến chùa là đến chùa đó, và ở lâu chùa đó, công quả chùa đó, rồi tưởng mấy cái đó là của Phật pháp thật, cái đó là cái tai hại vô cùng. Ngài Ấn Thuận bảo họ đâu có biết rằng là bản thân của Phật pháp thật sự là cấm đoán những điều nói trên. Thế nhưng có một số đó, Phật giáo đồ không y giáo phụng hành, bất tuân lời Phật dạy, cứ làm càn mấy chuyện đó. Ngài Ấn Thuận bảo, mà Ngài nói rất là nhẹ nhàng, Ngài bảo vẫn làm càn mấy cái chuyện như vậy, bất chấp lời dạy của chư Phật, là tại vì do chỉ nghĩ tới lợi thôi. Nghĩ tới rằng là câu một cái số đồ chúng mê tín dị đoan, nó lợi lộc. Rồi Ngài mới khuyên những cái vị đồ chúng đó, Ngài nói trước hết là cái hàng mà cư sĩ tại xa phải hiểu rằng bản thân của Phật pháp là không chấp nhận những điều đó. Thế nhưng nếu mà có một số chủ chiền nào đó hành xử những điều đó, thì phải hiểu rằng là không phải chùa hành xử đó là hợp pháp, mà là đó là những ngôi chùa đó bất tuân lời Phật dạy. Ngài nói như thế. Rồi bây giờ đến phiên Ngài khuyên nhủ những ngôi chùa đó, và Ngài nói rằng phàm á, là một người học Phật, một người xuất gia, mình khi nào cũng nên tâm niệm rằng là đó, cho dù là mình thu lợi tới đâu đi nữa, nhưng mà nếu trái lời Phật dạy cũng không nên làm. Và cho dù mình thất lợi đến mấy đi nữa, mà đúng lời Phật dạy mình vẫn nên làm. Ngài Ấn Thuận nói như vậy. Thế nhưng ví dụ như mình nói những cái chùa chiền mà xin xăm bói quẻ xem ngày tốt xấu, ha, bói toán tùm lum tà la vậy đó, thì dĩ nhiên rằng là những người đó họ cũng biết kinh Di Giáo chứ, nhưng mà họ giả đò không biết, là họ giả đò như không biết, và họ giả câm, cho nên không khi nào họ nói cho môn đồ và Phật tử biết rằng là những thứ đó Phật cấm, chẳng khi nào. Và họ giả đò như là họ không có chừng nghe Đức Phật nói đó. Và giả đò như là họ chưa có xem cái kinh Di Giáo, mà trong kinh Di Giáo là mình biết rằng là ngay đến cái hàng mà Sa Di tập sự để thọ giới tỳ kheo là phải học, để bước lên trên làm tỳ kheo rồi nó là phải biết. Thì đương nhiên làm thế nào mà không biết, và nếu không biết thì phải đi về học lại và thọ giới lại. Nhưng mà vẫn im nhí đạo linh, vẫn giả đò, không bao giờ hé môi nhắc tới những lời dạy đó của Đức Phật, những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật, mà không muốn nghe sự thật, không muốn nghe những lời của Ngài Ấn Quang nói, của Ngài Ấn Thuận nói. Thì không muốn nghe những lời nói của Ngài Ấn Thuận, nó cũng chẳng khác gì là ông Nguyễn Văn Hầu kia đó. Nguyễn Văn Hầu á, ông không có muốn nghe những kia nói những cái mà phốt của ông. Thì nó giống như thế, thành ra không dám nghe, thành nghe cái là biến sắc mặt và khó chịu, và có thể kết án rằng là quý vị làm hại tới chủ triển khi mà quý vị rao giảng những thứ này, lại kết án ngược nữa. Giống như vua Ngụy này không vui, mà lại còn có thể trong tương lai sẽ trừng phạt cái ông quan nhiệm tòa này về cái tội rằng là dám nhắc nhở mình những cái mình sai lầm. Thì chùa chiền cũng vậy. Chẳng hạn thì dù bây giờ, nếu bây giờ mà mình công khai mà mình nói thẳng với Phật tử tất cả những cái vấn đề như thế, mình sẽ bị kết án làm hại chùa chiền. Mình những ngôi chùa mà bất tuân lời Phật dạy, nó là không cần lời Phật dạy đó, sẽ kết án mình. Tại sao mình thấy ngay Ngài Ấn Thuận cũng bị, một vị cao tăng như Ấn Thuận không ai phủ nhận được. Vừa cao tăng là đối với chuyện đạo đời sống, mà là đối với lại bên ngoài họ cho như là một học giả lấy lừng đó. Và đối với lại những vị mà chuyên môn đó, họ cho là một luận sư đương thời. Ngài nổi tiếng đến độ mà cái xứ Nhật Bản cũng phải, nghĩa là quy ngưỡng Nhật Bản cũng phải, đại học mà Phật giáo đại hạn của Nhật Bản cũng phải giảng giải những cái tác phẩm của Ngài, cho nên họ tự động họ trao tặng cho Ngài một cái bằng tiến sĩ danh dự, mặc dù dĩ nhiên làm như vậy còn hạ nhục Ngài nữa. Tiến sĩ nào ai phong cho nổi Ngài, không lẽ một tay nào đó phong cho mình làm Phật hiện tại, thế tay nó là cái gì, chẳng lẽ nó có quyền phong Phật nữa. Thế nhưng đây là mình nói là để thấy là cái kính nể của những nhà học giả Phật học ở bên Nhật Bản nhìn tới Ngài Ấn Thuận Đại Sư ấy. Vậy nếu mà mình mà có sống ở bên Đài Loan đó, lâu ngày mà mình mới nhìn vào, mình mới thấy là Ngài cũng bị dìm ghê lắm. Cho nên bây giờ mình cứ nhìn thấy rằng là một cao tăng thạc đức như vậy đó, đó, mà thủy chung chỉ có một cái tịnh thất nhỏ nhỏ ở cho đến khi nhập diệt, mà trong khi ở Đài Loan thì thầy nào cô nào ni nào đi chăng nữa cũng dựng được chùa khổng lồ hết. Nhưng mà Ngài có bao nhiêu đó thôi, viết sách Duyệt Đại Tạng. Ngài là một vị tăng đương thời duy nhất mà đọc hết Đại Tạng Kinh 3 lần, và là cao tăng của đương thời, một nhà tư tưởng Phật học mà đời sống thì bình dị, mà rồi Ngài chẳng có một cái chân nào hết trơn à, chẳng có một cái vị trí nào, một cái chỗ đứng nào, một cái chân nào hết ở trong cái giáo hội ở bên Đài Loan cũng như giáo hội Phật giáo thế giới, mà bên Đài Loan nắm giữ rất là nhiều chức vị mà ngài không có một cái chức gì hết trơn, nhưng cũng chẳng có chân trong đó. Đến độ rằng là cô Diệu Tràm kể cho sư phụ nghe một lần là cô cũng mon men đi tìm cái chỗ ngài ở để đến để mà đành lễ. Thế đến đó hỏi lung tung ai biết. Mãi sau có một ông già ngồi nói có phải là một ông lão hòa thượng không? Nếu mà phải ông lão hòa thượng cũng không biết tên nữa, lão hòa thượng thì ở cái đằng đây là chỉ đường chỉ xá đến, quả nhiên là cái tỉnh thất của ngài, quả nhiên là ngài. Mà trong khi mình biết là những vị mà danh tiếng đương thời nó mà chẳng hạn như là ngài Diễn Bồi, ngài Thánh Nghiêm, ngài sư bà Chứng Nghiêm gì mà nổi tiếng đó, là đều rất ư là nể sợ mà kính phục ngài Ấn Thuận. Và cho đến dân chúng không biết, nhưng mà mấy pháp sư, mấy bà ni sư nào đó ở Đài Loan thì là đều có đủ chúng đông đảo hết, nhưng mà ngài thì như thế. Rồi mình nhìn như là ngài Thái Hư Đại Sư cũng bị một tập thể lớn lao vô cùng bảo thủ đó, tấn công đó. Rồi thì mình thấy cái vận mệnh của Phật Pháp nó đến cái thời mà mạt pháp, cho nên ngài Thái Hư cũng tịch sớm. Mà ngài Thái Hư là một người mà để tâm đến ngài Ấn Thuận rất là nhiều, người mà luôn luôn muốn thúc đẩy ngài Ấn Thuận phải xuất đầu lộ diện ra để mà hoằng pháp. Tại ngài Ấn Thuận cái bản tính là thích ẩn hơn là thích sinh hoạt, cho nên chung cục rồi thì ngài Thái Hư cũng chỉ thành công được một thời gian ngắn thôi, sau đó thì ngài Ấn Thuận lại từ chức và rút lui. Và đến khi ngài Thái Hư tịch thì coi như rằng là mấy cái người mà ngưỡng mộ ngài Thái Hư á, thì họ đều chú tâm vào ngài Ấn Thuận thôi, coi như là người mà học giả thay thế đấy. Vậy đấy mà mình còn thấy rằng là không phải là cả cái giáo hội đó ủng hộ và giúp đỡ cho ngài Ấn Thuận để ngài Ấn Thuận có thể nghĩa là đem cái chính pháp đó mà lan truyền. Nhưng mà ngược lại thì ngài cũng chỉ có ngồi ở trong tịnh thất nó soạn sách đó, rồi viết lách rất là nhiều tác phẩm của ngài. Đại khái rằng là mình đây nó Diệu Vân Tập là của ngài Ấn Thuận đấy. Thì đó là mình nhìn thấy. Thì như vậy thì thiên hạ nó rất là yêm nhĩ đạo linh là như vậy, nó giả đò như là không biết tất cả những cái đó, cho nên ngài Ấn Thuận mới than thở. Nên ngài Ấn Thuận mới nói là một số những chùa chiền làm những cái chuyện như vậy khiến cho hàng Phật sau đồ ngỡ rằng là cái đó nó là rất là đúng với lại bản thân của Phật Pháp, nhưng mà kỳ thật thì không phải như thế. Kỳ thật nó là tự nơi những ngôi chùa đó bất tuân lời Phật mà cứ việc hành xử những điều Phật cấm, rồi cái khiến cho cái hàng đồ chúng mà trong đó nó tưởng là đúng, nó tưởng là phải, và nó cứ duy trì như vậy hoài. Rồi thì đương nhiên những cái người mà hành xử như vậy đó, những ngôi chùa hành xử như thế là đương nhiên những ngôi chùa đó đều yêm nhĩ đạo linh, bởi vì họ nghe hết những cái điều đó nhưng mà không muốn nghe một mình may. Cho nên là những người mà nói lên những điều đó giống như là nhiệm tòa, thầy đều bị họ biến sắc mặt và khó chịu vô cùng, và cho là kẻ phá hoại. Và muốn cô lập, và muốn tấn công, sát nhân diệt khẩu nữa, để cho mình khỏi bị tiết lộ những cái gọi rằng là bất tuân lời Phật mà Phật tử xưa nay không hề biết. Tại vì Phật tử có nghiên cứu Phật đâu, có học Phật đâu, chỉ có tụ tập vào đó để xem bói, xem toán, xem ngày giờ tốt xấu, gả cưới, đám hỏi, đám tang, và chỉ tụ tập vào đó để kiếm lợi, rồi cho lợi nó là công đức thôi, còn nào có biết gì lời Phật đâu. Thì nếu bây giờ có những người nào mà nói lên tất cả những cái chính pháp của Đức Phật thực sự thì đương nhiên là những ngôi chùa đó nó rung rinh. Nhưng mà nó có một cái nực cười lắm, khi một người mà tu hành mà phát Bồ Đề Tâm á, mà tu hành nó mà đúng với lại giáo pháp của Đức Phật đó, thì cung điện của Ma Vương rung rinh, Đức Phật nói như vậy. Thành ra ngay khi mà Như Lai ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà tu hành mà sắp sửa chứng chính đẳng chính giác, là cung điện của Ma Vương rung rinh, cho nên Ma Vương chiếu soi và thấy được Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi dưới cội cây Bồ Đề đang thiền định và đang còn sắp sửa quán thấu hết tất cả mọi cái nhân duyên pháp và sắp sửa ra khỏi tam giới ra. Cho nên Ma Vương lật đật dẫn binh hùng tướng mạnh để tới bùa vây và phá rối để cản trở cái công việc mà định huệ kia của hành giả Tất Đạt Đa. Thế đó, Đức Phật nói thế nào mà mình phát Bồ Đề Tâm mà mình tu hành á, thì tự nhiên cung điện Ma Vương rung rinh. Nên cho nên nếu mà chẳng hạn mình mà thuyết đúng Phật pháp thì tự nhiên rằng là những cái gì tà thuyết hay là tà giáo nó rung rinh, nó bất lợi. Mà ngược lại thì nó lại nói ngược lại là những cái người mà nó trúng kia là những người phá hoại, bởi vì làm chủ chiền mất quyền lợi. Nhưng mà đâu phải toàn bộ chủ chiền mất quyền lợi. Những chủ chiền nào mất quyền lợi là những chủ chiền bị rung rinh đấy, là những chủ chiền có vẻ là có giao du với Ma Vương rồi. Còn những chủ chiền chân chính làm sao rung rinh? Những cái chủ chiền chân chính có rung rinh mảy may nào hết, mà còn càng thêm vững chắc nữa nhờ những tư tưởng mới trên. Thành ra đó là những kẻ im nhĩ đạo linh đấy. Thành ra giả đò như mình không hề biết tới lời của Đức Phật dạy, mình cứ làm những điều phi pháp đó thì mình không hề bị lỗi. Giống như những anh băng qua đường ở đây, cứ giả đò như mình không nghe có xe ấy. Mình nghe tiếng còi xe, nó có nghĩa là không có xe là mình bị cán. Thì cái kia mình giả đò không biết gì tới lời của Phật dạy hết đó. Không biết gì tới những cái lời mà Đức Phật cấm đó, rồi mà mình cứ thả dàn mình làm cái đó để kiếm lợi ấy, thì mình có lỗi. Thì giống hệt như một kẻ yêm nhĩ đạo linh vậy á. Mấy yêm nhĩ đạo linh á, nó lại có một cái tâm tư nó giống như là vua Ngụy, nhấn nó không muốn nghe lại phải, nó cho rằng là đó là một điều xúc phạm. Ngụy thì nói rằng, vua Ngụy thì nói là xúc phạm tới cái phẩm giá của mình, còn những người kia thì nó xúc phạm tới quyền lợi của mình. Cả hai đó đều một gốc hết, xúc phạm tới ngã. Một cái lấy quyền lợi làm cái ngã, giống như anh kia lấy dũng làm ngã. Ông này thì quyền lợi nhiều quá rồi, ông vua Ngụy này, nên lấy cái đạo đức của mình làm ngã, mà bây giờ mình bị phê phán về cái tính chất đạo đức nữa. Này ra đổi sắc mặt khó chịu ghê lắm. Hay cái yêm nhĩ đạo linh ở trong nó là cái vấn đề như vậy. Cho nên vì như thế, nếu mình không phải là kẻ yêm nhĩ đạo linh á, thì đương nhiên mình chịu nghe cái lời thật. Mình biết rằng là nếu mà Như Lai dạy như vậy và chư tổ sư cảnh cáo như vậy thì mình không dám cãi lời chư tổ để trở thành nghịch đồ, để trở thành đồ chúng của Điều Đạt ở trong cái tập thể tăng thanh tịnh của Như Lai, và mình trở thành đồ chúng của Điều Đạt đúng hơn. Thành ra mình bất tuân lời Phật dạy. Mà đã vậy rồi thì mình đã bất tuân, mình còn dạy cho một đống đồ chúng nó bất tuân. Tại nó tưởng cái đó là Phật pháp. Thành ra công đức đông thấy mà chỉ thấy làm thiệt hại cho Phật pháp rất là nhiều, làm tổn hại Phật pháp. Mà nếu mà không kịp hồi đầu thì đến một lúc nào sẽ trở thành sư tử trùng, là những kẻ mà nhúng tay vào vấn đề diệt vong cái giáo pháp của Như Lai, nếu không kịp hồi đầu. Mà cứ hùa với nhau kiếm lợi, cứ kết bè kết đảng với nhau để mà bao che, bịt hết tai của chúng sinh lại, bằng trước tiên hết là bằng tự bịt mình, không cho họ học và họ hiểu. Cho nên khi mà họ mà học hay là họ tu hành đúng nghĩa sợ lắm. Trên chùa chiền chỉ tổ chức cái gì đó mà kiếm quỹ có lời, chứ không dám cho học Phật đúng nghĩa, sợ lắm. Để học Phật đúng nghĩa thì nó thấy và nó biết, những thứ. Từ những cái tính chất như vậy đó mà nó năng sinh ra tất cả những cái mà gọi rằng là đưa Phật Pháp đi cái con đường mà gọi là diệt vong mau chóng, và làm cho cái ngày mà Di Lặc ra đời càng lúc càng xa. Tại vì khi con người mà phát tâm tu hành, mà trọng và thích tu thập thiện, thích tu bát quan trai, con người lấy đạo đức làm cái nền tảng, thì bây giờ Di Lặc mới ra đời. Nhưng mà ngược lại ở đây con người chỉ lấy lợi làm nền tảng. Thầy chỉ dạy cho trò là làm sao để kiếm lợi cho thầy. Trò thì rất là hí hửng khi mang lợi về nạp cho thầy. Thì làm sao Di Lặc ra đời? Mình cứ nghĩ. Rồi thì mình nói đến cái chuyện mà Trắc Hoàng mà tìm cái cách cứu Diệm Tòa, mà cũng như là khuyên can Ngụy Văn Hầu là rất là khôn khéo. Thì cái đó cũng giống như rằng là Yến Tử làm một lần, là khi mà một ông quan ngự sử mà vào nói với Cảnh Công rằng là nếu mà chúa công mà không dẹp ngay cái tiệc rượu đờn ca múa hát này đó, mà lâm chiều ngày mai thì thần đây sẽ tự sát trước mặt chúa công. Tề Cảnh Công chưa có quyết đoán, thì may thay Yến Anh nghe ông kia vào can vua, thì nó Yến Anh lật đật vào, Yến Anh vào kịp thời. Thế giờ Cảnh Công nhìn thấy Yến Anh và hỏi Yến Anh rằng quan ngự sử đây dọa quả nhân rằng là nếu quả nhân mà không có chịu nhượng bộ thì ông ta tự sát, mà nếu quả nhân nhượng bộ thì bẽ mặt biết mấy, mình là một bậc quân vương mà để cho quần thần áp lực mà mình phải chịu nhân nhượng như vậy thì làm sao mà mình có uy quyền để mà nghĩa là sai xử những người khác. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu xuống nước, ông này anh tự tử thiệt sao? Vậy thì bây giờ quả nhân phải làm sao? Thế anh đáp mà chỉ ngửa mặt lên trời mà than: quan ngự sử này thật là may phước, nếu mà gặp kiệt chủ thì còn gì nữa, chết ngắc rồi. May mà không gặp kiệt chủ đấy, cho nên còn ngồi đây. Vua nghe xong nói dẹp hết rượu chè, cung phi mỹ nữ vô trong hết á. Thì cũng giống như là lời của Trắc Hoàng này nói, hay là một câu chuyện tếu thôi. Vua quan đi thuyền thưởng ngoạn, rồi vua hỏi một ông quan, bảo quan hỏi ông kia là khanh có phải là một người trung thần hay không. Ông quan đáp rằng là đó, thần chỉ nỗ lực hết mình để mà chứng tỏ với lại bệ hạ rằng thần là một người nghĩa là trung thần. Vua nói rằng tiên nhân có nói rằng quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, vậy thì bây giờ đây đó, trầm nói khanh chết, khanh dám chết không? Ông kia bảo là bây giờ nếu mà bề hạ nói thần chết thì thần xin chịu chết. Ông bảo vậy thì khanh chết trước mắt chồng. Ông kia nhảy bùm xuống cái sông tự ái. Nhưng mà chỉ có 1-2 phút sau thấy ông kia trồi đầu lên rồi leo lên thuyền. Vua hỏi ủa chết xong mà khanh chết, mà giả thưa bề hạ thần đâu nào dám cãi lời bề hạ. Nhưng mà khi mà thần nhảy xuống dưới gặp Hà Bá, Hà Bá bảo vậy chứ anh lớp bôi lọ vua, anh mà nhảy xuống anh chết như vậy nó là vua là kiệt chủ đó. Một cái thời mà vua mà hiền minh đó, thì mấy cái ông quan đâu có chết quan như vậy đâu. Cái thời kiệt chủ đó thì Tỳ Cang cũng chết và ai cũng chết hết, những người trung thần là phải chết, cho nên vì vậy thần phải leo lên chứ không thôi. Hà Bá quả để vua nghe vậy, nếu mà Hà Bá nó nói vậy thôi kéo ông này lên chứ không này chết đó, thì rằng là coi như rằng là vua là kiệt chủ. Thì đại khái rằng là ông Trắc Hoàng này, ông biết cái tính chất là ông vua đó, thích được khen, cho nên vì vậy ông Trắc Hoàng đó ông mới dùng tới chính cái vấn đề đó mà ông vua đang còn nổi giận, ông dùng chúng cái ông vua nổi giận đó để ông khen ông vua. Tức là ông vua đang còn giận cái vấn đề rằng là tại sao ông Nhiệm Tòa kia dám nói mình như vậy, thì bây giờ ông này nói rằng là cái điều đó chứng tỏ rằng là chúa thượng đó là một người hiền minh cho nên quần thần mới dám nói thẳng. Còn nếu không phải là hiền minh, quần thần đâu dám nói thẳng đâu. Thành bây giờ vua lại thích Chí. Thì mình thấy đó, mình thấy đó cũng là một cái thiện xảo phương tiện. Một cái thiện xảo phương tiện nó có thể dùng ngay tất cả mà mình học giải rác của những cái câu chuyện. Là dùng ngay chính tất cả những cái mà gọi rằng là nhược điểm của đối phương đó, để mà chữa trị bệnh cho đối phương, để trị liệu cho đối phương. Anh dân đó mình mới thấy đó là những cái mà gọi là thêm những cái thí dụ để cho mình thấy rằng là Đức Phật nhất thiết pháp đều có thể trở thành phương tiện pháp để mà độ sinh, cho nên mới nói nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Và như vậy mới hiểu là pháp nào cũng có thể dùng nó để mà chữa trị cho thiên hạ được. Anh ra dùng ngay chính cái mà nghe xong khó chịu vô cùng đó của Ngụy Văn Hầu để mà khen thưởng Ngụy Văn Hầu, khiến cho Ngụy Văn Hầu nhẫn thọ những lời đó được, chấp nhận những lời đó được mà nghe theo. Thì ông kia lại được công mà không bị tội nữa, mà lại được bái làm thượng khanh. Thì đại loại là mình nhìn thấy qua những cái câu chuyện này á, thì mình nói những cái câu chuyện trước nó có dính dáng với cái câu chuyện sau ở một phần là những cái kẻ im nhĩ đạo linh đều như thế, chứ nó đều muốn nghe sự thiệt chứ mới bị bịt tai. Mà bịt tai nó là muốn dối mình, cho nên không bao giờ muốn biết tất cả những cái đó về mình thật sự như thế nào. Thành ra lúc nào cũng bịt tai ấy. Thành ra muốn rằng là mình đừng nghe những thứ đó thì mình không bao giờ bị lâm vào cái đó hết. Nếu một người nào mà nói cái sai của mình ra mà mình nghe được á, thì như vậy là mình đã làm sai. Còn nếu bây giờ đừng ai nói hết mà mình không nghe thì mình cứ có một cái cảm giác là rất là an, là mình chưa có làm sai. Cho nên không ai nói hết, thành ra mình chưa có làm sai. Tất cả thế gian đều có cái cảm giác nữa hết. Thành ra làm sai không mình không nhận định ra, mà mình chỉ có nhận định ra là khi thiên hạ nói. Nhưng mà khi thiên hạ nói mình cũng không chịu nhận nữa, mình sẽ ghét, mình sẽ bực, mình sẽ tức. Mình sẽ bực tức thiên hạ. Chứ không phải là mình nghe mình chấp nhận. Còn nếu không ai nói thì mình yên chí vô cùng, mặc dù mình biết rằng là mình có cái sai đang tồn tại, nhưng mà mình yên chí vô cùng là bởi không ai nói, có nghĩa là mình có sai. Thì với cái tư tưởng đó chính là cái tư tưởng trùng tử của yêm nhĩ đạo linh ấy. Thành ra nếu mà không muốn làm người yêm nhĩ đạo linh mà tự mình nghe mình, tức là mình biết cái chân cái ngụy của mình biết mà không cần ai nói. Mà khi mình biết thực sự như thế thì không phải vấn đề là mình che không cho người ta nói, mà là vấn đề mình sửa, mình sám hối. Cho nên dư vũ mới nói đó. Nếu chẳng hạn một người nói đúng đạo mà cái chùa rung rinh thì cái chùa sám hối. Còn nếu một người nói sai đạo mà làm chùa rung rinh, kẻ đó phải đi sám hối. Thành ra tại sao chúng đạo mà mình lại bị rung rinh, và tại sao mình phải bưng bít cái đó với lại mọi người, và tại sao mình nếu quang minh chính đại thiệt thì tại sao mình cũng dạy dỗ hàng đồ chúng và chỉ bảo cho hàng đồ chúng những điều như vậy. Và khi mình chỉ bảo hàng đồ chúng tất cả những cái đó là không phải lời Phật dạy, thì đương nhiên khi đồ chúng cùng biết hết trơn rồi nó thì mình càng dám làm. Còn mình tự dối mình dối đồ chúng, thì cho nên mình làm và mình sai bảo đồ chúng làm, và đồ chúng nó bước vào cái con đường lệch lạc và sai lầm đó. Tức là mình đưa nó, mình rẽ nó vào cái hướng đó, của ma vương, của tà mạng, mà không phải là cái hướng của chính pháp nữa. Thì đó là những cái vấn đề mà thực chất mà nói là khi mà tu hành thì mình mới thấy rằng những cái vấn đề mà tư duy mà suy gẫm nó quan trọng hơn là tất cả những cái vấn đề gì đó. Chứ mình có lễ bái hay tụng niệm gì đó, nó chỉ là trợ công đức cho mình, phúc đức cho mình thôi. Còn cái trí tuệ nó vẫn cần thiết hơn nhiều lắm. Tại vì mình có tụng kinh hoài thì mình cũng đâu chưa chắc thì đã giác ngộ đâu, nhưng mà mình suy gẫm thì nó mới ra. Đôi khi mình nghe giảng như vậy đó, thì là mình mới khởi cái tâm mà suy nghĩ để đón nhận cái lời lẽ đó, cái âm thanh đó, cho nên mình mới hiểu được. Còn nếu mình nghe mà vừa nghe vừa ngủ á, tức là không có suy gẫm trong đó thì làm sao mình hiểu. Cho nên mình thấy rõ ràng là cái hiểu đi đôi với suy gẫm, mà cái hiểu không có đi đôi với lại là tục hay lạy không thôi, mà cái hiểu phải đi đôi với cái vấn đề rằng là thiền định, tức là định huệ, tức là phải lắng tâm đứng một cách khách quan vô cùng để suy gẫm. Anh cái hiểu chỉ có phát sinh được sau sự suy gẫm. Hiểu chỉ là hậu niệm, mà suy gẫm là tiền niệm. Mình mới thấy là như thế, thì khi mình vừa tụng kinh mà mình vừa suy gẫm thì mình hiểu ý nghĩa kinh. Khi mình vừa lễ Phật mà mình suy gẫm thì mình hiểu được cái lễ bái. Thì bây giờ nó mới thành tựu. Còn không phải rằng là mình chỉ làm những thứ đó mà không hề suy gẫm, chỉ có một cái công phu nhỏ bé như vậy mà đòi đổi lấy một cái thành quả không thể tưởng tượng được, là thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ. Thì lại giống cái câu chuyện mà khôi hài mà Thuần Vu Khôn kể cho vua nghe vậy đó, mà vua Tề nghe vậy, Tề Uy Vương. Thì lại giống như vậy thôi. Cho nên trong đó nó phải có tất cả những cái sự mà suy gẫm ở trong đó để hiểu, thành ra rất là nguy hiểm. Thế ra khi mình bất tuân lời Phật dạy, mình thì người nào mà làm một cái gì đó thì dù vậy nó có vẻ mà không có quay nghiêm, mà áo chàng có vẻ xốc xếch, hay không mà áo chàng vào chính điện thôi, mình nạt nổ la ó, mình la rầy, có vẻ giống như rằng là mình khi nào mở miệng làm chùa mất uy tín hay là làm chùa bị thiệt hại cái gì. Thế nhưng mà chính cái bất tuân lời Phật dạy mới là cái chuyện lớn. Bất tuân lời Phật dạy thì là đương nhiên gọi là nghịch đồ. Thì trong cái hàng ngũ của Đức Phật chỉ có hàng ngũ cái đám của lục quần tỳ kheo, hay là cái đám mà Đề Bà Đạt Đa, nó mới là nghịch đồ, tức là bất tuân lời Phật dạy. Còn kỳ dư đều y giáo phụng hành. Nhưng mà cái thời mạt pháp có nghĩa là đủ chúng của điều đạt càng lúc càng đông, tức là bất tuân lời Phật. Cũng kể Phật muốn nói gì Phật nói, và mình dạy riêng cho đủ chúng theo cái tâm ý của mình, mà mình tránh né tất cả những cái bằng chứng cụ thể đưa ra rằng là những lời dạy của mình phù hợp với kinh điển hay là bản thân của Phật pháp. Tức là nói có sách mách có chứng đó, mà không phải là nói càn, mà chẳng có kinh sách gì chứng minh hết. Mà nói càn rằng là cứ kiếm lợi đi, cho chùa đi thì là có phước. Nếu mà ăn rồi càng ngày chỉ đi kiếm lợi, kiếm lợi cho đến độ choàng cả nhau, để tranh nhau để mà làm lợi hơn, thì nó đụng độ với nhau trầm trọng, rồi cũng mặc kệ nó đụng độ, nó tranh giành với nhau làm lợi cho mình là thuộc loại ngư ông đắc lợi. Thì như thế thì làm sao mà hợp với bản thân của chư Phật thật sự, hay là chủ triền thật sự, tức là gọi là Già Lam Thanh Tịnh Địa. Già Lam Thanh Tịnh Địa đặt chân vào là trí tuệ khai sinh. Thành ra Già Lam Thanh Tịnh Địa của chư Phật trong mười phương, khi mình vãng sinh về một cái là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Mình phải hiểu vậy. Còn đây này, đi bao nhiêu năm không nghe một câu Phật pháp, chỉ thấy lợi thôi. Thành ra khi làm đạo xây dựng Già Lam Thanh Tịnh Địa là cần phải củng cố cái ngôi chùa nó bằng cái tính cách rằng là lấy từ bi trí tuệ, lấy công đức làm trụ cột, làm chỗ nuôi đại chúng và nuôi nhất thiết chúng sinh, như chư Phật đã từng hằng làm. Thì như thế nó mới đúng nghĩa là xây dựng Già Lam Thanh Tịnh Địa và công đức vô lượng.